Dạ, gần đây con có suy nghĩ như thế này, xin sư ông chỉ bảo cho con thêm ạ. Cuộc đời này là một sự kỳ diệu và may mắn lắm ta mới có được. Nhiệm vụ của chúng ta là sống hoàn toàn với nó, tận hưởng nó, từng khoảnh khắc mà nó ban tặng cho ta. Tất nhiên là phải sống hợp với lẽ đạo, có ngũ giới, tam quy, bát chánh đạo. Không cần phải gò bó, nhốt mình trong những chế định, những thành kiến và quan điểm của xã hội. Muốn làm gì hãy làm điều đó, muốn đi đâu khám phá hãy cứ đi, miễn là nó thuộc về tứ chánh cần. Xin sư ông chỉ dạy thêm ạ.
Cũng đúng, cũng đúng nhưng mà cũng sai. Cái đó tùy theo cái nhận thức của cái người, của mỗi người á. Đúng là mình khi một cái người mà thật sự mà giác ngộ đó thì họ hoàn toàn tự do giải thoát, họ không bị ràng buộc bởi cái gì cả. Tuy nhiên á, nếu khi họ ở trong đời sống mà trong đời sống á, thì luôn là có những cái luật lệ, có những cái ràng buộc. Ở đâu cũng có, trong gia đình có ràng buộc của gia đình, trong xã hội có ràng buộc của xã hội. Cho nên nói là tự do trong cái thái độ nội tâm. Tức là mình không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì, điều gì. Nhưng mà khi mình sống trong đời á, thì phải là trong đời á, thì phải là tự do, là ung dung trong ràng buộc. Mà hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Chứ bây giờ cuộc đời là khổ đau, mình làm sao mà mình thoát ra khỏi cái cuộc đời mà đầy khổ đau được. Thì mình vẫn sống trong cuộc đời khổ đau, nhưng mà bản thân mình lại không khổ đau. Cho nên là mình vẫn hạnh phúc trong những cái khổ đau ở giữa đời, nhưng mà mình vẫn là ung dung giữa những cái ràng buộc ở đời đó. Chứ không phải là, cho nên cái điều này á, là cái nguyên lý thì đúng, nhưng mà còn tùy cái mỗi người là hiểu cái điều đó như thế nào, hiểu cái từ tự do đó như thế nào. Tự do là mình ngồi một chỗ nhưng mà mình thấy vẫn hoàn toàn tự do. Có thể là mình đang ở trong nhà tù nhưng mà mình vẫn thấy hoàn toàn tự do đó. Thành ra cái tự do này á, là cái tự do của một tâm thái mà không bị một cái gì che lấp ràng buộc. Mà những cái che lấp ràng buộc á, phần lớn là do mình tạo ra chứ không phải là do bên ngoài. Những cái che lấp, những cái ràng buộc ở bên ngoài là không đáng kể, mà cái ràng buộc mà từ mình ràng buộc bên trong á, cái đó mới là cái mà thật sự là cái che lấp trói buộc đó. Cho nên tự do đó là tự do thoát khỏi những che lấp trói buộc ở trong bản thân mình, ở trong con người mình đó. Chứ không phải là thoát khỏi cái ràng buộc của cuộc sống, của xã hội.
Dạ, kính bạch thầy, con nhận ra rằng khi con quan sát nội tâm thì mục đích cuối cùng là thấu hiểu được rằng nội tâm của con vốn là như vậy, nó vốn có những điểm mạnh và điểm yếu như vậy. Khi con thấu hiểu và hoàn toàn tôn trọng được nội tâm của chính mình, đó là lúc con bắt đầu biết phát huy điểm mạnh như thế nào để cho lợi mình lợi người, bắt đầu biết cẩn trọng với điểm yếu thế nào để đừng hại mình đừng hại người. Xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Thì cũng đúng, tức là khi mình quan sát lại chính bản thân mình á, thì mình sẽ thấy ra được cái điều nào, cái nhận thức và hành vi nào thì là đúng tốt và hạnh phúc, nhận thức và hành vi nào thì sai xấu. Thì từ đó là mình sẽ thấy là cái mà sai xấu thì nó đưa đến cái phiền não khổ đau cho mình và người ấy, thì mình không làm nữa. Còn cái nào mà nó không đưa đến phiền não khổ đau cho bản thân mình và người khác thì được, thì tốt. Thì cho nên cái mà mình thường soi sáng lại mình ấy, chính là để mà thầy thường hay dùng cái từ là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng mà cái điều chỉnh này là điều chỉnh do trí tuệ, điều chỉnh một cách tự nhiên, chứ không phải là mình điều chỉnh mà cái chủ quan của bản ngã, mà là do thấy cái việc đó đương nhiên là như vậy, cho nên mình sẽ không làm cái điều này. Còn điều nào tốt đúng tốt thì mình làm, mà điều nào không đúng tốt thì mình không làm, đại khái là vậy thôi.
Kính bạch sư ông, xin sư ông cho phép con được hỏi. Theo con biết, mọi chúng ta tồn tại đều trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử. Vậy, ở mọi kiếp, ta tu tập để giác ngộ giải thoát, để không bị tác động bởi mọi việc trong cuộc sống, hay ta có thể tu để thoát khỏi luân hồi sinh tử này không? Qua nhiều kiếp luân hồi, ta có thể làm người, làm con vật. Vậy, nếu khi làm người, khi tu hành đã khó, không biết ở những kiếp con vật như thế, thì làm thế nào để có thể tu hành được ạ?
Thật ra đó thì mình hiểu chữ tu theo cái nghĩa là cái nghĩa mà bình thường thường mình nói là tu là ngồi xếp bàn, nữa là ngồi thiền, nữa là làm cái gì đó mới gọi là tu. Cho nên thực tế đó, tu chính là trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống. Tu là sống, tu là sống thôi, không có tu không lại tu là chết. Tu là mình đang sống, nhưng mà mình có biết là mình đang sống như thế nào hay không? Tu là vậy thôi, chẳng phải. Còn cái thường thường người ta tu là cái bản ngã là nó khác. Tu bản ngã tức là mình muốn tạo ra một cái kiểu sống nào đó mà mình cho là tốt đẹp. Còn thực ra sống là gì? Sống là thở này, sống là đi đứng nằm ngồi này, sống là ăn uống này, sống là tất cả những cái hoạt động mà mình đang diễn ra trong đời sống của mình đó, gọi là sống. Và khi mà mình đang sống đó, mình có thực sự thấy là đang sống như thế nào không? Đó, đại khái là vậy thôi. Mình có thực sự sống hay không? Và qua cái sự sống đó đó, mình có đủ sáng suốt để học ra từ cái mỗi khoảnh khắc của đời sống, cái ý nghĩa của trong cái nguyên lý vận hành của pháp như thế nào không? Đó. Mình bỏ lơ hoàn toàn cái mà mình đang sống, rồi mình là tu theo một cái chủ quan của mình, đó là một cái hoàn toàn sai. Thực ra không có tu gì cả, mà chỉ có là có sống tròn vẹn từng khoảnh khắc để thấy ra cái mọi cái hoạt động đó đang là thế nào không, cái nào là nhận thức và hành vi đúng, cái nào là nhận thức và hành vi sai, cái nào thì đưa đến phiền não khổ đau cho mình và người, cái nào thì chấm dứt phiền não khổ đau cho mình và người, đại khái là vậy thôi. Thật đúng, phải là tu không phải tu gì cả mà sống. Mọi người là sinh ra là để sống, nhưng mà mình phải quan sát lại chính cái sự sống đó để mới là biết là cái sống nó, cái sống nào đưa đến đau khổ và sống như thế nào thì đưa đến chấm dứt đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Cái câu hỏi nói lại là sao, là ý là gì?
Nói là mình trải qua nhiều kiếp đó thầy, có kiếp thì làm người, có kiếp làm con vật.
Không, thì đó đúng rồi. Tức là bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình mới là tu, nhưng thực ra con vật nó cũng đang tu, mà thậm chí là người ăn trộm cũng đang tu luôn. Khi người họ đang ăn trộm họ cũng đang tu, tức là họ ăn trộm là ban đầu là họ ăn trộm, sau đó họ sẽ thấy là ăn trộm là xấu hay tốt, ăn trộm thì đưa đến cái phiền não khổ đau như thế nào. Qua đó họ mới thấy, họ thấy rồi họ mới là bỏ ăn trộm, tức là họ phải thấy được cái ăn trộm nó sai lầm đến như thế nào rồi cái đó họ mới bỏ được ăn trộm thôi. Cho nên thực ra là tất cả cái đời sống á, đang diễn ra ở nơi mỗi chúng sanh á, đều là đang giúp cái chúng sanh đó tu hành hết. Mình đừng có hiểu tu hành theo nghĩa là cái gì cả, mà chỉ tu hành là qua cái những cái khoảnh khắc của đời sống của mình á, mình có học ra được điều gì. Đó, có chứ, mình thầy có mấy cái con chó con mèo đó, thầy thấy là nó có tiến hóa đó, nhưng mà nó thầy mới chia cái tiến hóa nó làm 4 giai đoạn. Ở đây con thú đó thì cái tiến hóa của nó là tiến hóa một cách tự nhiên theo bản năng, có bản năng là nó tiến hóa đó. Ví dụ như con mèo lúc mới sinh ra là nó chưa biết gì cả, nhưng sau đó nó lại cái bản năng của nó đó, nó lại giúp cho nó biết nhạy, biết mức, biết cái này, là nó rồi là mấy con mèo nó mới là vợ nó chơi với nhau rồi nó làm đủ thứ, nhưng mà thật ra là nó đang rèn luyện á. Rồi con mẹ của nó đó là mới là đánh nhau với con để cho con mới biết là để mà khi mà con ra đời đó thì là sẽ phải chịu sống như thế nào. Cho nên trong cái mình quan thấy là trong cái đời sống của con thú đó, nó vẫn có những cái tiến hóa một cách bản năng. Như một đứa bé mà nó mới sinh ra cho đến nó 4 tuổi đó, 4 tuổi, 5 tuổi gì đó, đại khái khoảng đó, thì nó là hoàn toàn là nó học bài học từ bản năng. Đó. Nó biết lực. Ban đầu là nó cố lực, rồi sau đó nó biết lực. Rồi biết lực rồi nó biết ngồi dậy rồi biết đứng dậy, biết đứng dậy rồi bước chập chững bước đi chẳng hạn. Thì toàn là bản năng mà nó từ học ra những cái bài học của nó trong con đời sống. Đó. Đến giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn lý trí. Khi mà lý trí được phát triển một cái rồi á, thì lúc đó mới là cái giai đoạn lý trí là giai đoạn một bản ngã lớn nhất. Cho rằng là mình có thể làm chuyện này, có thể làm chuyện kia, mình lập ra lập trình này, lập ra lập trình nọ, tạo tác cái này, tạo tác cái kia, là giai đoạn đó là giai đoạn mà luân hồi sinh tử dài nhất, mà cũng là phát hiện bản ngã nhiều nhất. Cho đến khi ấy, cái bản ngã nó cái lý trí đó, bản ngã đó tưởng là thông minh, tưởng là khôn ngoan ghê gớm, làm đủ mọi trò hết, nhưng mà cuối cùng á cũng không vượt qua khỏi cái bức tường một bức khả thi, bức tường mà không thể nghĩ bàn. Có những cái ngay cả khoa học bây giờ nó cũng phải đùng phải những cái mà không tưởng tượng được. Mình cứ tưởng là mình bây giờ mình văn minh đến mức độ cao rồi, nhưng bây giờ khám phá lại thì thấy có những cái mà cái văn minh từ cái thời cổ đại mà giờ mình không hiểu vì sao họ làm được. Đó. Cho nên là cái tiến hóa của cái giai đoạn mà lý trí đó, đến một lúc nào đó thì nó thấy là không thể vượt qua được một cái gì đó mà có thể nói là huyền bí hay là cái gì đó, tại vì mình không vượt qua được thôi. Cho nên á, khi mà không vượt qua được á, thì mới bắt đầu chuyển qua một giai đoạn. Mình á, thì mình tưởng rằng là cái giai đoạn đức tin á, là nó đi trước, rồi mới giai đoạn lý trí mới lên phát triển lý trí sau, nhưng mà không phải. Chính giai đoạn lý trí mà nó thấy là mình không còn đi, không còn tiếp tục được nữa, thì lúc đó mới tin vào sự vận hành của pháp, tin vào thượng đế, tin vào cái luật dịch lý chẳng hạn, biến dịch của trời đất, tin vào cái đó. Khi tin vào cái đó thì bớt cái lăng xăng của bạn ngã đi, bớt đi cái lăng xăng của bạn ngã. Vì giả sử như mình đau khổ thì mình tin rằng là đó là sự vận hành của pháp, tin vào đau, khi đau khổ mình tin là đó là ý của thượng đế. Cho nên mình bớt cái lăng xăng đi, mình chấp nhận được tất cả mọi cái đến đi. Và khi mà bớt lăng xăng với bạn ngã, rồi chấp nhận những cái đến đi, thì bắt đầu mình lại sáng suốt để thấy rõ được là cái sự cái nguyên lý vận hành của pháp như thế nào. Thì đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn trí tuệ, và chính giai đoạn đó là giai đoạn giác ngộ. Nó có trải qua 4 giai đoạn như vậy. Vậy thì khi mà còn bản năng là con thú đó, nó vẫn có sự tiến hóa của nó, nhưng mà cái học của nó là lại học bản năng, qua bản năng. Mà bản năng á, tức là cái mà tạm thời mình nói là trời phú, hay là cái đó là một cái thí dụ như cái ội, thì bản năng của cái ội là nó sẽ sinh ra ội và nó sinh ra trái ội. Bản năng của cái xoài là nó sinh ra xoài, sinh ra trái xoài. Đó. Nó có thể là không có lý trí gì cả, nó không có lý luận gì hết. nhưng mà nó vẫn là phát triển theo bản năng của nó. Cho nên cái hạt ổi thì cái bản năng của cái hạt ổi đó đã là sẽ sinh ra là trở thành một cái ổi lớn. Cho nên cái phát triển đó là phát triển bản năng. Cho dù cái không phải là con thú mà cả cây cối đó, nó cũng là học cái bài học từ bản năng. Thì rồi sau đó phát triển lý trí, tình cảm. Từ cái phát triển lý trí, tình cảm đó, rồi mới thấy là cái bản ngã nó không đụng phải một bức tường không thể vượt qua. Thì khi đó mới sinh ra đức tin. Tin vào một cái gì đó mà cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà khi có cái niềm tin như vậy thì con người trầm tĩnh hơn, và chấp nhận mọi thứ hơn, và càng chấp nhận thì càng học bài học rõ ràng hơn. Và khi học bài học rõ ràng hơn để thấy ra được cái sự vận hành của pháp thì lúc đó là trí tuệ. Cho nên giai đoạn của trong đạo Phật là cái giai đoạn mà duy tuệ thị nghiệp, tức là cái giai đoạn mà trí tuệ giác ngộ được sự thật.
Con xin chào thầy ạ. Qua những sai lầm và vấp váp trước đây, hễ con nghe ai nói về con thường lo lắng, sợ hãi, đau khổ. Con từng cố gắng ứng xử làm sao cho mọi người bớt khó chịu, cũng vì con sợ phiền não và muốn phá đi sự lo sợ trong mình. Nhưng rồi qua những giai đoạn đau khổ, đến mức con thấy như lòng ngực muốn vỡ tung, con không còn tìm cách khỏa lấp nữa, mà chỉ ngồi lại khóc và ôm lấy nỗi đau đó, nhìn thẳng vào sự thật rất đau đớn, thưa thầy. Nhưng qua một thời gian, giờ đây khi nghe những lời chỉ trích, chê bai, con thấy lạ lùng, thân không rung, tâm không khởi gì hết, cảm giác như không có gì xảy ra, cứ bình thường thấy vậy. Con vẫn đối diện, lắng nghe, trả lời khi cần. Con lúc đó còn thấy rõ được hành động và thái độ người khác hướng về con như thế nào, mà con chỉ thấy vì con thấy cái biết này tự nhiên xuất hiện trong con. Có lúc con tự hỏi hay là con đã trở nên vô cảm, nhưng khi quán chiếu lại, con thấy mình không hề mất cảm xúc. Con vẫn rõ thân tâm mình đang thế nào, và những tác động bên ngoài không làm con động tâm. Nhìn lại, con thấy sự thật, bản chất con người con và đời sống từng khiến con đau khổ, và con cứ hay nói, sao mà đắng cay, khổ não vậy. Nhưng nay con thấy nó như hiện tượng đang diễn ra bên ngoài con, mà không tác động vào con được nữa. Đó là trải nghiệm của con. Con xin trình thầy, mong thầy chỉ dạy thêm. Vì con khi phản tỉnh lại chính mình và người, con thấy nó như không ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nó như một dòng chảy đang ghé qua tâm con, thầy ạ.
Rất đúng. Thực ra là cái mà mình gọi là tu á, mình gọi là tu rồi hành này hành kia đó, là phần lớn là ảo tưởng của bản ngã. Thực ra Đức Phật ngài không có nói tu, mà ngài nói sống sao cho đúng tốt thôi. Sống thấy biết cho đúng này, suy nghĩ cho đúng này, rồi là nói năng cho đúng này, hành động cho đúng này, sống sao cho đúng này. Rồi đừng có vọng tưởng này. Tinh tấn tức là đừng có vọng tưởng này. Rồi chánh niệm tức là tròn vẹn với là tích từng khoảnh khắc của sự sống đang là này. Và chánh định tức là không còn dao động, tức là sống tròn vẹn với từng khoảnh khắc, không còn dao động, đó là chánh định. Vậy thì rõ ràng là Đức Phật ngài dạy mình là trải nghiệm đời sống một cách trung thực, để từ cái trung thực của đời sống đó mình mới thấy ra nguyên lý vận hành qua chính đời sống của mình, nguyên lý vận hành của pháp qua chính đời sống của mình, đó mới thật sự là tu. Như vậy ở đây tu chính cái đường tu như vậy thì nó mới giác ngộ được, mới thấy ra được mình, thấy ra được pháp vận hành qua cái sự sống của mọi người, thấy pháp vận hành qua cái ổ như thế nào, cái ổ nó nhận ra là pháp vận hành qua cái ổ như thế nào, cái xoài nó vận nhận ra là pháp vận hành qua cái xoài như thế nào, thì đó là nó giác ngộ. Thế thì mình giác ngộ thực ra không phải là lăng xăng mà tu tập kiểu này tu tập kiểu kia, lăng xăng tìm kiếm cái này cái nọ. Cho nên thầy mới nói hồi nãy thầy nói là chị là chẳng ngộ chẳng thiền, chị là tâm chẳng đạo điên kiếm tìm. Nếu mà tâm mình không có đạo điên kiếm tìm á, thì ngay đó là mình đang sống trong chân lý, đang sống trong sự thật. Thế thì chính cái người nào mà biết cứ sống tự hoàn toàn tự nhiên, nhưng mà biết trải nghiệm chiêm nghiệm chính cái sự sống của mình từng khoảnh khắc, đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đấy. Thì khi mà mình mà sống như vậy, tức là mình trải nghiệm, thì quá trải nghiệm chắc chắn là mình sẽ thấy ra được. Ban đầu mình nổi sân, nhưng sau đó sân nó sẽ đoạn giảm. Lúc đầu mình tham, nhưng sau tham sẽ đoạn giảm. Lúc đầu là chủ quan, nhưng dần dần chủ quan sẽ đoạn giảm. Cứ thấy rõ cái sự sống của mình đang diễn ra đó, thì dần dần mình loại trừ dần tất cả những cái ảo, những cái sai, những cái xấu. Thì lúc đó cái sự sống nó sẽ là đúng với sự vận hành của pháp. Bên Khổng Tử nói là thuần thiên lập mệnh. Thuần thiên lập mệnh tức là thuần với lại cái sự vận hành của pháp, sống lập mệnh tức là sống. Mà sống thuần với sự vận hành của pháp. Cho nên là tùy duyên thuần pháp là vậy, sống với sự vận hành của pháp. Lão Tự cũng là nói sống tự nhiên. Nhưng mà trong cái tự nhiên đó thì mình luôn là sáng suốt rõ biết. Luôn sáng rất rõ biết để mình thấy ra rõ từng cái khoảnh khắc mình đang sống thế nào. Thì lúc đó mới là giác ngộ được. Cho nên người nào biết sống, biết trải nghiệm, chiêm nghiệm cái đời sống của chính mình, thì người đó sẽ giác ngộ. Người đó đang học, đang đọc cái cuốn sách của chính mình. Mỗi người đó được tặng, được trời đất tặng cho một cuốn sách, mà cuốn sách đó chính là đời sống của mỗi người. Bây giờ mình có biết đọc cái cuốn sách đó không? Nếu mình sống một đời mà mình không đọc cái cuốn sách của chính mình, thì mình sẽ không hiểu gì cả. Thế là giống như thầy tặng cho một cuốn sách, nhưng mà mình không đọc, mình cứ để đó thôi, mình lo làm chuyện khác, thì mình chẳng bao giờ hiểu được cuốn sách. Nhưng mà cái cuốn sách này không phải là cuốn sách bên ngoài mà tặng cho mình, mà tặng luôn chính bản thân mình là cuốn sách. Đó là mấy điều kỳ diệu. Trời đất tặng cho mình một cuốn sách, mà cuốn sách đó chính là đời sống của mình từ khi sinh ra cho đến khi chết. Và mình có biết đọc cái cuốn sách đó từng khoảnh khắc hay không? Ai biết đọc cái cuốn sách đó từng khoảnh khắc, mà cách đọc thì Đức Phật chỉ là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không phải là nỗ lực để trở thành cái khác, mà là để tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc mình đang sống. Thế nên Đức Phật Ngài mới nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Nếu như mình đang đọc một cái trang sách, tới ngang đó là cái trang sách nó tới ngang đó, nhưng mà lại mình lại không đọc mà mình suy nghĩ chuyện khác, rồi mình lật qua hành trang, vì cái trang đó là tự động nó lật. Mình đọc sách đó thì mình còn giữ lại để mai đọc, còn cuộc đời thì nó không phải như vậy. Nó luôn luôn là nó cứ lật trang qua, luôn luôn cứ lật qua ra, nhưng mà mình lại không đọc, cho nên mình chẳng hiểu, không hiểu ra chính mình, không hiểu ra chính mình thì không thể nào giác ngộ được. Cho nên là mình đọc từng cuốn sách, mà bây giờ cái cuốn sách đó là chính là cái khoảnh khắc mà mình đang sống đấy đó, là cái trang, cái chương, cái dòng, là đến bây giờ là đang cái trang nào, cái dòng nào, cái chữ nào, là mình phải đọc cái trang, cái dòng, cái chữ đó. Nhưng mình không đọc thì làm sao hiểu được cái chính cái cuộc đời của chính mình. Cho nên mình tự thì nói rằng là thiên địa gia bị ư ngã, tức là trời đất là đều có đầy đủ ở trong mình. Phạm thân nhi thần, tức là quay lại với cái thần tâm mà quay lại với cái thân này, với cái chính mình, thì lạc mạc đại yên, thì không có cái gì mà hạnh phúc bằng. Không có cái gì hạnh phúc bằng là mình hiểu được cái cuốn sách mà mình đang đọc. Còn Đức Phật á thì ngài cũng là dạy mình đọc cái cuốn sách từng khoảnh khắc, như Phật ngài nói đó, quá khứ cũng tiêu tầm, tương lai cũng ước vọng. Trong lịch lý đó thì nói là khi mình sống tròn vẹn với từng khoảnh khắc của đời sống, gọi là thời vị trung chính. Vì vậy như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc di thành vị hồ kỳ trung hỷ. Vì dạng là sao? Vì dạng tức là mình mua thêm bớt gì cả, mình đang là thế nào thì mình là thế vậy, như vậy thì gọi là vì dạng. Còn mình đó thì mình cứ lăn xăng thêm bớt, muốn thêm cái này, muốn bớt cái kia. Cho nên là vì dạng là đang là thế nào thì thấy như vậy. Cho nên là vì dạng như thiên hạ chi lý đắc thị. Nếu khi mình mà trở về với cái khoảnh khắc hiện tại như nó đang là, thì đó chính là vì dạng. Mà khi mình tròn vẹn cái khoảnh khắc như đang là đó, thì lúc đó mình mới thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp, tức là thiên hạ chi lý đắc hỷ. Thiên hạ chi lý đắc di thành vị hồ kỳ trung hỷ, tức là nếu mình tròn vẹn với cái khoảnh khắc mình đang là, thì đó chính là thời vị trung chính. Tức là mỗi khoảnh khắc là nó có thời vị, thời gian, không gian, và cái tính chất như mà nó đang là, thành nên gọi là thời vị và tính. Thời vị và tính, thời là bây giờ, vị là tại đây, và tính là như mình đang là. Thì trong dịch lý đó, cái sự vận hành của trời đất thì cái sự vận hành của trời đất đó, thì như thế nào, nhưng mà mỗi khoảnh khắc mà mình tròn vẹn với khoảnh khắc đó chính là mình đang là ở đúng với cái thời vị trung chính của cái dịch đó. Thì cái đó nó Krishnamurti gọi là cái trật tự của sự của đời sống. Mình không sống đúng với trật tự của đời sống, mình sống với quá khứ, mình sống với tương lai, mình sống với bên ngoài, mà mình quên đi cái trật tự vận hành của pháp đang diễn ra trong từng khoảnh khắc. Cho nên khi một cái người mà không biết tu hành gì cả, họ không theo cái tôn giáo nào cả, nhưng mà họ biết sống, trải nghiệm và chiêm nghiệm từng khoảnh khắc mình sống, thì chính người đó mới là cái người mà thực sự là sống đúng như Đức Phật ngài muốn khai thị. Mà Đức Phật thì dạy rất đơn giản là chỉ cần mọi người tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là mọi người sống giản dị nhất, tròn vẹn với sự sống của mình, rõ biết sự sống của mình đang làm. Tất cả giáo lý của đạo Phật là tròn vẹn trong chừng đó thôi. Vì dạng là không có thêm bớt. Thì chính cái lúc mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái lúc mà vì dạng nhất, đơn giản nhất, không thêm không bớt, không tham không ưu, không dính mắc bất kỳ điều gì ở đời. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật. Và cái cốt lõi đó lại là đặt trọng tâm trong chính đời sống, chứ không phải là một ảo tưởng tu hành để đạt được cái gì. Mình coi chừng là mình nói là mình theo Phật, nhưng mà mình đang ảo tưởng, mình tự vẽ ra một cái ảo tưởng để cố rèn luyện để đạt được, đó là một sai lầm cực kỳ lớn.
Dạ bạch thầy, con rất quan tâm đến nghiệp trước đây của bản thân, làm sao để biết được những nghiệp của mình và làm sao để giải bớt nghiệp cho đời này và cho đời sau ạ?
Giải bớt nghiệp tức là phải tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc mình đang sống, thì mình mới biết là ở đó đúng sai, xấu tốt như thế nào, khổ lạc như thế nào, mình mới thấy ra chứ. Thấy ra mới điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Điều chỉnh nhận thức hành vi tức là điều chỉnh cái nghiệp. Vì nghiệp là gì? Nghiệp chính là nhận thức và hành vi của mỗi người. Người nào nhận thức hành vi như thế nào thì chính là cái nghiệp của người đó. Cái nghiệp đó có thể là thiền, nghiệp đó có thể là bất thiền, và nghiệp đó có thể là bất đồng. Bất đồng theo nghĩa là định tuệ, tức là lặng lẽ, sáng suốt.
Con xin sư ông khai thị cho chúng con được tỏ về trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết ạ. Con xin tri ân sư ông.
Thì cũng giống như cái trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, là giống như hồi nãy mà dị dạng như thiên hà chi lý đắc hiểu, tức là mình đơn giản nhất là mình chỉ quay về với cái khoảnh khắc mình đang sống, soi sáng được cái khoảnh khắc mình đang sống, thấy rõ cái khoảnh khắc mình đang sống, thì lúc đó là mình mới là cái câu hỏi, đọc lại câu hỏi.
Giảng về trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe.
Thì cái giảng gì nhất chính là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Là giảng gì nhất rồi cho gì nữa, phải không? Bởi vì mình á, trong thấy á, thì mình lại là tưởng tượng ra, rồi thấy á, là thật ra mình nói mình thấy, chứ thật ra là mình thấy chỉ qua kiến thức của mình thôi. Phải không? Thí dụ mình thấy chiếc xe Toyota thì mình thấy nó cái dáng nó vậy thôi, màu sắc nó vậy thôi. Nhưng cái người mà lái xe Toyota thì nó khác. Cái người mà lái xe Toyota người ta sẽ biết là lái như thế nào, lái có phải như thế nào, nó có tái như thế nào, đạp ga đạp thắng như thế nào, là người ta mới biết. Thì cái biết của người đó nó lại khác. Rồi cái ông mà kỹ sư mà làm ra cái chiếc xe Toyota đó thì là cái biết của ông lại khác nữa. Cho nên là cái đọc lại trong thấy chỉ thấy, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe đó, tức là ở đây đó là nói là không phải là cái biết qua cái kiến thức hay là biết qua cái tình cảm hay là biết qua cái gì. Thường thường nhiều khi mình biết một người là thật ra qua tình cảm thôi. Có khi mình biết một người là qua cái kiến thức của mình thôi, tức là cái kinh nghiệm của người với mình với người đó như thế nào, thì chỉ biết ngang đó thôi, chứ còn cái người đó làm sao mình đâu biết. Chỉ biết đấy. Ví dụ như mình nhìn cái người đó thì mình biết là người đó trắng hay là người đó đen, người đó cao hay người đó thấp, thì chỉ biết vậy thôi. Thành ra mình nó lại mình lại xen vào rất là nhiều. Thế là mình là thấy sao là thấy vậy, không thấy thì thấy, tức là thấy sao thì thấy vậy thôi. Hay nói một cách khác là thấy với tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là thấy với một cái tâm rộng lặng trong sáng, hạt ánh trung thực. Thì như vậy thì mới không sinh ra cái phiền não khổ đau. Còn mình thấy cái đó thì thích hay là thương hay là ghét, hay là muốn dẹp nó đi hoặc là muốn lấy nó, tức là mình không phải là trong thấy chỉ thấy, mà trong thấy còn thêm cái thích vô, không thấy còn thêm cái ghét vô, thấy trong thấy còn xen cái quan điểm chủ quan của mình vô, thành ra không phải là trong thấy chỉ thấy. Còn khi mình mà trong thấy chỉ thấy á, tức là mình trả cái đối tượng đó hay là cái pháp đó lại cho cái đối tượng đó đúng như là đối tượng đó là, chứ không phải là như mình nghĩ là, mình tưởng là, mình cho là. Nên nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, có nghĩa là thấy như thực, thấy như thấy cái mọi thứ như nó là, chứ không phải là mình tưởng là rồi cho là rồi muốn phải là mong sẽ là. Đó, đơn giản là vậy, thấy như nó là chứ không phải là tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là theo ý mình. Đó là trong thấy gì thấy, trong nghe gì nghe.
Dạ thưa sư ông, theo sư ông, nếu người ăn trộm cũng đang tu tập, vậy mình có nên can thiệp giúp đỡ người ăn trộm đó có thêm trí tuệ không ạ? Hay tôn trọng tiến trình của họ?
Và nếu giúp được thì tốt, nếu giúp được thì tốt, còn không thì có công an giúp, có pháp luật giúp, giúp cho cũng là biết liền à. Cũng sẽ học ra được thôi. Mà nếu không có công an hay nữa thì từ cái người đó cũng là tim đập mạnh, nhồi máu cơ tim, rồi thì căng thẳng, rồi bất an, rồi sinh ra bệnh tật. Đó. Lấy được vàng thiệt nhiều nhưng mà đau tim. rồi lấy vàng đó mà triệu bệnh tim không hết. Triệu đó thì đó là những cái bài học mà họ sẽ học ra.
Lúc nãy sư ông có nói về sự tưởng tượng, nhưng bản thân con chưa phân biệt được giữa sự tưởng tượng và sự thấy biết rõ ràng sáng suốt ạ. Xin sư ông chỉ dạy giúp cho chúng con.
Cái thấy biết rõ ràng với là cái tưởng tượng là ví dụ thế này. Lần đầu mình khi thầy làm cái nhà xong á, thì thầy mới là đi trên cái cầu thang á, là phải để ý thôi, thử là bước chân nó cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, để mình mới bước cái cầu thang đó cho nó đúng. Nhưng mà sau đó là nó bây giờ nó quen rồi, bây giờ tắt đèn thầy vẫn cứ đi được, thì lúc đó là đi bằng tưởng. Nhưng mà cái tượng này nó có là gọi là thì pháp trụ pháp vị, tức là cái tượng mà nếu sử dụng rất đúng với cái tính chất của nó đó thì cực kỳ là tốt đẹp, chẳng phải là tượng là sai. Nhưng mà mình lại tượng tưởng rồi mình suy tượng rồi mình cái này thì nó là sai. Chứ còn cái tượng vốn nó là rất đúng, cái gì mà nó đã có trong con người mình đó là đều là rất chính xác, nhưng mình chịu sử dụng sai thôi. Ý thức cũng rất tốt, nhãn thức, tị thức, nhị thức gì đều rất tốt hết, nhưng mà do mình sử dụng sai cho nên nó hư hỏng thôi, chứ không phải là chứ còn nguyên là nó rất là tốt. Cái tượng đó là mình sử dụng rất nhiều trong đời sống đó. Nhưng mà mình là chủ quan tượng tưởng thì nó là sai, tự con tạo ra ảo tượng thì nó là sai. Nhưng mà bây giờ mình khi đi lên cầu thang đó rồi đó, bây giờ nhắm mắt đi cũng được, mà vì cúp điện không có điện vẫn đi được như thường, là bởi vì lúc đó nó đi bằng tượng. Cái người mà mắt bị khiếm thị đó thì họ không thấy bằng mắt nhưng mà họ có thể là dùng cái gậy để mà cảm nhận, ông cảm nhận cái chỗ này trên thế nào, chỗ kia như thế nào. Nhưng mà cái cảm nhận đó là phần lớn đâu, tất cả những cái mà thấy này, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm gì đó là nó không phải là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, mà cái thấy đó nó có tượng xen vào, có thức xen vào, nó đủ thứ hết đó. Nhưng mà nếu là thức đúng là vẫn tốt, thức mà đúng thì vẫn tốt, tượng mà đúng thì vẫn tốt, chứ không phải tượng là hoàn toàn sai, mà thức cũng không phải là hoàn toàn sai. Cho nên mới nói rằng là thì pháp trụ pháp vị, tức là pháp nào thì là đúng với pháp đó thì là tốt. Thí dụ như mình nói là muối là mặn cũng không phải là sai, giấm là chua thì cũng không phải là sai, Nhưng mà nếu mình biết đúng là giấm thì nó như thế nào để mình sử dụng cho đúng mức thì vẫn tốt. Muối mình sử dụng cho đúng mức thì vẫn tốt. Cho nên tất cả các pháp nếu mình biết đúng và sử dụng đúng thì đều là tốt hết. Mà do nhận thức sai và hành vi sai, chứ không, nếu mà nhận thức đúng, hành vi đúng thì tất cả đều tốt. Mà nhận thức sai, hành vi sai thì biến thành xấu, đại khái là vậy đó. Có thể một chất rất là bộ, ví dụ sâm, nhưng nếu mà sử dụng sâm sai thì cũng có thể là bị tăng huyết áp chẳng hạn. Cho nên vấn đề là tại sao mà mình phải lặng lẽ để mà thấy, thì khi mình thấy là mình phải thấy đúng nó như nó là.
Con muốn hiểu là thất giác chi đó thì giải nghĩa như thế nào để con đọc kinh mà con nghe mà con chưa có hiểu rõ, xin sư ông giải cho con hiểu. Dạ, mô Phật, cảm ơn sư ông.
Cái thất giác chi đó là 7 cái yếu tố để mình giác ngộ, 7 yếu tố giúp mình giác ngộ. Mà 7 yếu tố đó thì là cái chủ yếu của nó là để giữ cho cái tâm mình nó thăng bằng. Trong đời sống là luôn luôn nó mất thăng bằng. Trong đời sống bình thường là nó mất thăng bằng, mất đăng đằng là một là tự nhiên. Thí dụ như khi mình đi thì khi mình bước cái chân này cái thì người này nghiêng về bên này, khi mình bước chân kia cái này người về nghiêng về bên kia. Cho nên luôn luôn là nó mất thăng bằng. Nhưng mà chính cái mất thăng bằng đó mới là giúp để giữ lại thăng bằng. Thí dụ như một người họ đang biểu diễn giữ thăng bằng trên một cái, có người họ để một cái quả tròn, rồi người ta để cái tấm ván lên trên đấy, xong rồi người ta đứng lên trên đó thì nó cứ nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng mà nhờ vậy mà giữ thăng bằng. Thì khi mà cái tâm mình thăng bằng thì lúc đó nó mới thấy đúng, thấy nghe người nếm xúc chạm mới đúng. Còn nếu mà mình mất thăng bằng cả là không thấy đúng nữa. Cũng giống như cái tấm gương, giả sử như mình soi gương, mình đưa tấm gương lên mình soi, nhưng mà tấm gương đó nó không thăng bằng là mình sẽ không thấy mặt mình. Vì vậy cho nên để thấy pháp đúng như thực, giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy pháp đúng như thực. Thì có 7 yếu tố. Nhưng mà 7 yếu tố này là mục đích là để giữ cho thăng bằng mới thấy được sự thật. Thì cái giữ thăng bằng đó là như thế nào? Trong cái 7 yếu tố đó là khi mà mình sắp xếp thì mình sắp là niệm, tịch pháp, thì kinh an, ác bại, niệm, tịch pháp, tinh tấn, rồi hỷ, rồi kinh an, định xã. Đó là 7 cái yếu tố đó. Niệm, tịch pháp, tinh tấn, hỷ. Rồi bên kia đó là kinh an, định xã. Thì cũng người mình đó là thường là nó nghiêng về bên này hoặc là nó nghiêng về bên kia, tức là có lúc là tâm mình thụ động mà có lúc là tâm mình nó rất là dao động. Ở trong cái bệnh tâm thần nó cũng có như vậy, tức là khi thì là trầm cảm, khi là hưng cảm, tức là luôn luôn nó bị dao động. Mà nếu mà nó dao động mà vừa thì người ta giữ lại thăng bằng được. Nhưng mà khi mà nó quá đi á, nó quá cái lượng đi một cái thì nó trở thành trầm cảm. Rồi nó lại mực ngược lại, cái là nó trở thành là hưng cảm. Tức là nó đi quá đi. Đi quá cái lượng đi. Chứ còn nếu mà nó dao động sơ sơ như mình đi, mình dao động là mình có thể giữ thăng bằng được dễ dàng. Nhưng mà khi nó đi quá đi một cái là bắt đầu đời sống bắt đầu trở nên khó khăn. Vì vậy cái thất giác chi đó là mục đích là để giữ lại cái thăng bằng, của cái tâm, để giúp cho cái tâm mới có thể thấy được sự thật. Thì cái thăng bằng đó là gồm có hai cái. Nó giống như cái cán cân á, quý vị tưởng tượng dùng cái cán cân á, có cái cán cân thì bên này á, cái chánh niệm á là ở giữa, chánh niệm là cái kim mà ở giữa đó. Còn bên này là một cái dĩa, bên kia một cái dĩa. Nếu mình để bên này 5 ký, bên kia 5 ký, thì cái kim nó sẽ ở để giữa số 0, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu bên này 5 ký mà bên này 7 ký, thì nó sẽ nghiêng qua bên này 2 ký, chẳng hạn như vậy. Thế thì cái tâm của mình là có khi thì thụ động quá. Tức là cái người mình cứ kiểu như mình thức dậy rồi mình không muốn dậy đó. Kiểu thức mình không muốn dậy, không muốn làm gì đó. Thì lúc đó là cái tâm nó bị dao động, ta bị thụ động. Thì khi thụ động á, thì là dùng ba cái yếu tố là trạch pháp, tinh tấn và hỷ. Tức là mình phải, lúc đó mình phải là để ý rõ ràng hơn. Trạch pháp á, là mình quan sát rõ ràng hơn. Và khi mình quan sát rõ ràng hơn á, thì nó tỉnh ra. Cái tâm mình mà nó đang thụ động như vậy, nhưng mà mình quan sát lại chút kỹ một chút xíu. Ví dụ như mình quan sát là mình đang nằm như thế nào, đang có cảm giác gì, đang như thế nào, là mình quan sát rõ ràng ra, thì nó tỉnh dậy. Còn nếu mà mình buông ra thì nó sẽ rơi vào tâm si, tâm vô ký. Thì bây giờ mình phải là rõ ràng ra bằng cách là mình quan sát lại cho kỹ, quan sát lúc đó mình đang thở như thế nào, lúc đó mình đang nằm như thế nào, lúc đó mình đang như thế nào, là mình quan sát kỹ mọi cái trạng thái ở trong mình. Khi mình cái thứ hai á, là mình cái bằng siêng năng lên, tinh tấn, tức là lúc đó mình siêng năng lên. Thế lúc đó mình cứ nằm là lúc đó mình lười biếng, lúc mà thụ động là mình lười biếng, bây giờ phải siêng năng lên, tích cực lên, thì cái đó gọi là tinh tấn. Và hỷ là phấn khởi lên. Ba cái yếu tố đó nó làm cho mình thoát ra khỏi cái thụ động. Ngược lại, khi cái tâm mình dao động á, ví dụ như mình suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia đủ thứ, trong có hai trạng thái mà rõ ràng của cái thụ động và dao động á, là thì khi mà mình hôn trầm á, hôn trầm thủy miên á là thụ động, mà khi mà trào cữ á, trào hối á, là lúc đó là dao động. Thế khi mà mình tâm mình dao động á, thì ngược lại là khinh an định xả. Thật ra là nói khinh an định xả, nhưng mà nói xả khinh an định thì mới đúng hơn. Xả khinh an định mới đúng hơn. Tức là khi mà mình dao động á, thì mình buông xuống. Khi mà tâm mình nó cứ dao động quá đó, thì mình buông xuống. Khi buông xuống á, thì tâm nó sẽ là nhẹ nhàng lại. Khinh an tức là tâm nó bớt cái nặng nề đi, nó sẽ là nhẹ nhàng thư thái hơn. Và khi mà buông xuống nhẹ nhàng thư thái thì tâm nó sẽ ổn định. Cho nên mới nói là xả, khinh an, định. Đó là ba yếu tố. Thành ra nếu mà cái tâm mà nó dao động quá đó thì là xả, khinh an, định. Còn khi mà tâm mà nó thụ động quá đó thì lúc đó mình lại là trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Khi sáu cái điều này mà được sử dụng đúng mức á, thì lúc đó mới thật sự là chánh niệm. Chánh niệm là sao? Chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. Nhưng bây giờ khi mà nó dao động quá là nó nó nghiêng về một bên, mà khi nó thụ động quá thì nó nghiêng về một bên. À, thì cái chánh niệm đó là cái thước đo. À, khi nào mà tâm mình có thể trọn vẹn được với thực tại, chứ không phải là bị thụ động hay là bị dao động á, thì lúc đó chính là cái lúc tâm được thăng bằng. À, thành nói trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cái chánh niệm chính là để giữ thăng bằng. Khi mình giữ thăng bằng được á, thì lúc đó mới thực sự chánh niệm. Còn nếu mình còn khi mình mà hôn trầm tùy biến á, thì không chánh niệm được. Mà khi mình cứ suy nghĩ lung tung thì cũng chánh niệm được. Thì chánh niệm là cái tâm tròn vẹn với thực tại. Nhưng bây giờ nó bị hai cái trạng thái đó thì nó không tròn vẹn thực tại được. Cho nên ấy, cái thất giác chi là bảy cái yếu tố, mà trên thực tế là nó có sáu yếu tố để giúp cho chánh niệm được vững. Thì bảy cái yếu tố đó là niệm, niệm thì là cái chính rồi. Sở dĩ mà đưa cái niệm đầu, cái thực ra là nếu mà mình sắp đặt đúng á, là niệm là chính dựa. Bên này á là tật pháp trên tấn hỷ, bên này là xã kinh an định, là nó đúng là cái cán cân mà hoàn toàn là quân bình. Thành ra cái thất giác kia là gọi là bảy cái yếu tố giúp mình là giác ngộ sự thật, là khi mà tâm mình nó đúng là chánh niệm rồi đó, chánh niệm đúng mức á, thì lúc đó là mới là thấy được cái thực tánh như chân như thật, tức là thấy các pháp đúng như nó là. Nhưng mà mình không tu giác chi, thất giác chi được, không tu thất giác chi được, mà chỉ khi nào mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đến mức tốt đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi mình tu tứ niệm xứ đưa đến thất giác chi, tức là từ cái tứ niệm xứ mà mình thấy rõ thân thọ tâm pháp, cho nên đó, mới đưa đến thất giác chi, thì khi đó mình mới sử dụng thất giác chi để mà thấy được tứ thánh đế. Thì cái này là cái này nó thuộc về niệm pháp, cái này thuộc về niệm pháp. Thường thường là mình các cái trường thiền thì chỉ dạy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, chứ không có dạy niệm pháp. Bởi vì cái niệm pháp là lúc đó là đã cao rồi đó, là mình đã sử dụng được pháp để mà quân bình lại cái đời sống của mình. Và trong đời sống của mình luôn là dao động hoặc là thụ động. Đó, mình để ý đó, có khi mình là dao động, có khi thụ động, nhưng mà cũng có khi là nó rất là quân bình. Thì chính cái lúc mà quân bình đó, đó là cái lúc mà tinh tấn chánh niệm tinh giác. Rồi hết giờ.
Y đàng nô nhang thì nàng hô tu xuất thi tao tu nha ta yo. Y đàng nô nhang thì nàng hô tu xuất thi tao